đều chỉ dạy mình một việc, khéo buông, phải không ạ? À? Kể cả cái cuốn luận mà mình học từ giờ này qua giờ kia cũng chỉ dạy mình muốn về cái tâm chân thật là phải khéo buông. Như vừa rồi nói đó, con khỉ chân này buông chân kia nắm không khi nào dứt, bây giờ phải buông thật sự. Như vậy là cái học của mình hiện nay nó có giống cái học thế gian không? Không, tại vì mình học buông, mình học để biết buông, học thế nào buông trọn vẹn, chứ mình không có tích chứa. Học xong rồi là quên cái nội dung đó đi, chỉ nhớ một cái việc xoay trở lại bản tâm. Vì vậy cái học trong thiền viện nó không có trái với cái điều này. Và nếu học với một tinh thần xoay lại chính mình thì nó không trái, tại vì nó không mang cái ý nghĩa tích lũy. Không phàm, không thánh, không sạch, không nhơ, không nhỏ, không lớn, vô lậu, vô vi. Như thế trong một tâm phương tiện khuyên trang nghiêm. Tất cả ở đây dạy mình là đừng có kẹt. Vì vậy nói là không phàm, không thánh, không sạch, không nhơ. Tại vì hễ mà nói có một cái thì nó đều kẹt trong cái hai bên. Mà kẹt trong hai bên thì cái chân thật nó bị ẩn đi, mờ đi. Và các cái phương tiện khuyên trang nghiêm nó chỉ là những cái phương tiện mà thôi. Phương tiện tức là tạm thời. Còn cái chính là chỉ về một tâm. Và dù ông học được 12 phần giáo, tất cả cái thấy biết thảy nên dẹp bỏ. Học được 3 thừa, 12 phần giáo. 3 thừa là gì hết? Thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. 12 phần giáo là gì? Quý vị đi thọ giới trả bài. 12 phần giáo là Đức Thế Tôn ngày xưa khi thuyết pháp, ngài giảng dạy dưới nhiều cái cách thức, khi thì ngài nói văn xuôi, khi thì ngài nói kệ tụng, khi thì một mình ngài khởi lên để ngài nói, khi thì dùng thí dụ nhân duyên. Tất cả 12 cái thể loại giảng dạy của Như Lai. Đại chúng có nhớ không? Trường hàng, trùng tụng, tinh cô khởi, thí dụ nhân duyên, giữ tự thuyết, bổn sanh, bổn sự, vị tằng hữu, phương quảng, luận nghị, cập ký biệt. Cái này là quý vị phải nhớ. Ai không thọ giới thì còn không nhớ, còn không là phải học cái này thôi. Đó là những cái thể thức của Phật dạy ngày xưa. Thì dù mình có học hết tất cả những cái đó thì tất cả thấy biết thảy nên dẹp bỏ. Là sao vậy? Nếu dẹp bỏ rồi sao, lỡ mà có bị làm giáo thọ lấy gì mà giảng? Là tại vì những cái học này không quan hệ gì đến bản tâm. Mà bây giờ trước mắt là việc sáng rõ tâm mình, cho nên những cái học mà của kiến thức này nó không có đóng góp gì trong cái việc sáng bản tâm hết. Nếu học mà xoay vào nhận lại chính mình thì được, còn học mà cứ duyên theo đó thì ở đây khuyên là phải nên dẹp bỏ. Nên nói dẹp bỏ sở hữu, chỉ để một giường nghỉ bệnh mà nằm. Một giường nghỉ bệnh. Cái khi mà mình nằm bệnh thì mình có còn làm việc gì nữa không? Lúc đó gọi là chỉ có nghỉ ngơi, thư giãn và phải buông bỏ. Nếu mà cái người đó bệnh nặng, cỡ mà bệnh là bệnh gì mà gần chết tới nơi, thì lúc đó chỉ có một bề buông bỏ thôi. Thì bây giờ nói là dẹp hết, chỉ để một giường nghỉ bệnh mà nằm. Chỗ này là ở trong kinh Duy Ma. Thì mình nghe như vậy đó, có một vị tăng tới thưa với ông thầy, trình cái kiến giải, thưa cái chỗ chứng ngộ của mình. Thưa thầy, tâm Phật và chúng sanh rốt cùng đều không thật có. Bản chất các pháp là không, không giác, không mê, không thánh, không phàm, không cho, không nhận. Cái ông thầy, ông lặng lẽ, ông nghe. Ông học trò đang còn tiếp tục, thì ông thầy, ông đang hút cái ống điếu. Cái ông mới rút cái ống điếu, ông đập trên đầu ông Tăng một cái cốt thiệt là mạnh. Cái ông Tăng, ông nổi giận. Cái ông thầy mới nói, nếu mà không phàm, không thánh, không có, không cho, không nhận, thì cái cơn giận của chú từ đâu tới? Thì chúng ta thấy cái hiểu với là chỗ sống, nó không phải lúc nào cũng tương ưng. Có khi cái mình hiểu rất là rõ, do vì cũng có đôi lần mình nhận ra, mình có nhận ra cho nên giờ mình mới mạnh trình, mạnh nói. Nhưng mà cái tâm của mình nó thưa hở, thì xen vào những cái khoảng thưa hở là những cái người láng giềng cũ, tham, sân, si, vân vân. Đó là chỗ cơn giận này từ đâu tới. Vì vậy, khi mà mình học và khi mà mình hiểu, dường như có, nhưng mà đối với những cái chớp nhoáng hoặc là đối với những cái sinh tử thì nó không xài kịp, mà phải là cái gì thường hằng nên mình nó mới kịp. Huống nữa là cái khi mà gần chết, phải không? Sinh tử sự đại, chuyện đó mình thấy dường như mình vẫn còn xa, tại vì kể ra mình chưa tới 80 tuổi, vẫn còn trẻ chán. Nhưng mà ai biết được, có ai nói đó, chưa chừng cái kiếp sau nó tới sớm hơn ngày mai. Là sao? Mình ngủ đêm nay chờ sáng mai, nhưng mà đêm nay mình chết mất rồi, mình đã bước sang kiếp sau trước khi ánh bình minh tới, trước khi ngày mai tới. Thì những lúc đó mà không quen với cái sống, đối với cái bản tâm sống với cái chân thật, thì lúc đó không biết ai cứu mình. Mà cái chỗ trở về thì nó không có xa. Cái chỗ trở về nó là cái sẵn nơi đây. Hễ mà mình rộng tâm, hễ mình không có kẹt, vừa kẹt liền nhớ mà buông. Và thường thường cứ giữ cái tâm mình như là một cái gương á, chứ đừng có dán hình này hình kia lên, thì nó sẽ có một cái khả năng soi chiếu. Chấm dứt cái buổi giảng á, thì cô đọc một cái đoạn thơ của một cái ông này, ông tên là Liu Jianqing. Một cái đoạn thơ bình thường của người trong đời, nhưng mà mình thấy người ta với một cái tâm rỗng thì người ta có thể cảm nhận được cái thênh thang của vũ trụ. Ông này ông đi dạo ở trong rừng á, đi theo con đường trong núi, tôi tìm thấy dấu chân trong đám rong rêu, một đám mây cuộn thấp trên hồ, cỏ cao đến cửa, cội thông xanh ngời sáng, con suối róc rách chảy từ núi sâu. Và giữa muôn hoa, tôi là một với thể chân, quên hết cả lời. Hết. Thôi hôm nay mình học tới ngang đây ha. Chúng sanh